Tôi làm nghề buôn bán, dĩ nhiên trong buôn bán phải nói dối. Trong khi để làm Phật tử thì phải giữ 5 điều đạo đức, trong đó có điều không được nói dối. Tôi lại sợ quy y rồi mà không giữ được giới thì tội sẽ nặng hơn.
Đó là một trong những nỗi sợ hãi rất là phổ biến và thông thường của những người muốn làm Phật tử nhưng chưa mạnh dạn phát nguyện để trở thành một Phật tử chính thức và chân chính. Không riêng gì điều đạo đức không nói dối, ngay cả 4 điều đạo đức còn lại, đó là không giết người để bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu với những người bất hạnh, không ngoại tình, truyền bá lối sống chung thủy một vợ một chồng, không rượu và các loại ma túy tổng hợp để đảm bảo sức khỏe và cam kết phụng sự cho những người thân. Điều là những giá trị có lệ lạc cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Dầu cho ta có là Phật tử hay không là Phật tử, người nói dối đó mà nếu làm thương tổn cái quyền lợi chân chính được luật pháp bảo hộ của người khác thì đều bị luật pháp nghiêm trị giống như nhau. Ví dụ như chúng ta lừa gạt bằng những sự dối trá, khi có đủ bằng chứng và bị tố tụng thì chúng ta sẽ phải đối diện trước pháp luật để đền tội. Tương tự việc giết người, rồi trộm cắp, ngoại tình, hưởng thụ rượu và những cái chất gây sai, chắc chắn là nó gây tổn hại cho chúng ta về nhiều phương diện khác nhau: uy tín giảm sút, nhân cách bị đánh mất, rồi bị cô lập xã hội, niềm tin đối với cộng đồng là không còn nữa. Ta gặp rất nhiều các trở ngại ở hiện tại do những hành động xấu của chúng ta gây ra, và trong tương lai là tiếp tục phải đối diện với những cái áp lực, những ám ảnh từ cái dư chấn thông qua các việc làm sái quấy và tiêu cực này. Cho nên để trở thành Phật tử thì chúng ta phải ý thức rất rõ rằng là những điều đó Đức Phật dạy nó không phải dành cho người con Phật mà cho tất cả mọi người. Nếu mọi người trên hành tinh này ai cũng đều giữ 5 điều đạo đức như thế thì chắc chắn rằng là không có các ngục tù, không có các hình thức bất công, không có nhiều những nỗi khổ niềm đau như chúng ta thấy nó nhan nhản mà có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Do đó phải mạnh dạn điều chỉnh nhận thức về cái tầm quan trọng của 5 điều đạo đức Phật dạy để chúng ta phát nguyện thực tập làm theo. Khi mà mình đã trở thành Phật tử rồi đó, lỡ mà không giữ được một điều đạo đức nào, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, hoặc cả 5, cũng không vì thế mà cái nghiệp của người như vậy sẽ bị nặng hơn. Trong một số kinh, đặc biệt là kinh Na Tiên đó, thì thầy Na Tiên đã giải thích với vua Di Lăng Đà rằng đó, người đã tiếp nhận ba ngôi tâm linh làm thầy và phát nguyện vân giữ 5 điều đạo đức mà lỡ không làm được á thì tội không nhiều hơn mà ngược lại còn có phước báo. Nhà vua rất ngạc nhiên. Thầy Na Tiên giải thích rằng là vì khi quy rồi chúng ta biết được những hậu quả ở hiện tại, những quả báo xấu trong tương lai, cho nên á, mỗi khi làm những hành động xấu, tâm á, trở nên dai dứt, khó chịu, và điều này nó sẽ làm cho chúng ta tỉnh thức và nỗ lực dứt bỏ, không có tái phạm trong tương lai. Như vậy, tri thức được xem như là cái nhịp cầu, là con đường để dẫn chúng ta từ nỗi đau đến hạnh phúc, từ phàm phu đến bậc thánh, từ tham sân si trở thành từ bi hỷ xả. Và như vậy nó làm cho đời sống của mình ngày càng được thăng hoa nhiều hơn. Do đó thấy rõ được như thế, đừng nên đánh mất cơ hội trở thành một người có nhân cách, có nhân cách là lệ lạc cho mình, cho những người thân. Lệ lạc đó là cơ hội rất quý, cần phải tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt để thực tập. Do đó hãy tập thói quen sống chân thành, buôn bán đàng hoàng đúng luật, để chúng ta không sợ luật pháp truy cứu. Và nhân quả đó, thà chậm vào hơn một chút xíu, ít vào hơn một chút xíu, để ta không phải chịu gánh lấy các hậu quả tiêu cực về sau. Và đến lúc đó mình làm hưởng chỉ có được vài ba năm mà trả đến vài kiếp. Về phương diện kinh tế đó là một sự lỗ lã rất lớn. Cho nên chuẩn mực về đạo đức là một điều rất là quý báu mà những người Phật tử nên mạnh dạn thực tập như là một niềm vui. Xin nêu câu hỏi khác.